Đạo là gì? Đạo là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là không mê hoặc. Mê hoặc nghĩa là ngu si. Không mê hoặc tức là đạo. Đạo Bồ Đề, đạo Bồ Tát, đạo Phật. Chỉ có người mê hoặc. Mới có tham, có sân. Người giác ngộ, tham sân si mạn nghi đều không có. Vẫn còn tham sân si mạn nghi. Chúng ta biết họ là phàm phu lục đạo chính hiệu, mê mà không giác, không có năng lực phân biệt chánh tà, không có năng lực phân biệt thật giả, không có năng lực phân biệt đúng sai, thậm chí không có năng lực phân biệt lành dữ hòa phước. Hàng người này trong kinh điển thường gọi là kẻ đáng thương. Họ quả thật là đáng thương. Tư tưởng, ngôn hành của họ hoàn toàn tương phản với Bồ Đề. Phật Bồ Tát có khuyên những người này hay chăng? Không khuyên. Vì sao vậy? Vì họ có nghiệp chướng. Nhất định phải chịu tội, nhất định phải chịu khổ, nhất định phải đi đường vòng. Phật Bồ Tát ở bên cạnh đợi họ quay đầu. Khi nào họ quay đầu thì mới có thể giúp được. Nếu không chịu quay đầu thì càng giúp càng tệ. Đó không phải giúp mà là hại họ, khiến tội càng nặng thêm. Phật Bồ Tát không thể làm điều này. Khi họ chưa tiếp thu thì không nói được. Khi nào có thể tiếp thu, Phật Bồ Tát rất rõ ràng, minh bạch. Chư Phật Bồ Tát sáng thắng Phật A-di-đà là Quang Trung Thực Tôn Phật Trung Chi Dương. Chúng ta không thể không biết điều này. Chúng ta không đến đó được chăng? Hay vẫn ở đây tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, vẫn tạo nghiệp tam đồ sao? Mọi người hãy nhớ, tam đồ là tâm tham. Nên nhớ rằng đó nói đến tâm tham. Bất luận là đối tượng nào, tham tài tham sắc, tham danh, tham lợi. Đây là pháp thế gian.
Tham
Phật Pháp vẫn là tham. Đốt hương phải đốt cây hương đầu tiên, đốt cây hương thứ hai tâm liền khởi phiền não, đây là sân nguyệt. Chỉ cần là tâm tham liền tương ứng với đường ngạ quỷ, tâm sân nhuệ tương ưng với đường địa ngục, tâm ngu si tương ưng với đường súc sanh. Ngu si khó đoạn, tham sân hình như rất mạnh mẽ nhưng nó rất dễ đoạn. Ngu si cổ nhân hình dung nó như cắt đôi củ sen, mà sợi tơ của nó vẫn dính với nhau, rất khó đoạn. Vì sao vậy? Vì ngu si phải trí tuệ khai mới có thể đoạn được. Thì giới có thể đoạn tham, tu định có thể đoạn được sân nguyện, trí tuệ khai mới đoạn được ngu si. Tam học giới định tuệ, phá trừ tam độc tham sân si. Nếu không tu giới định tuệ, không thể đoạn trừ tham sân si. Không đoạn tận tham sân si là chướng ngại lớn nhất của đạo Bồ Đề. Bất luận là ta tu như thế nào cũng không dễ thành tựu. Dùng phương pháp gì để đoạn tham sân si? Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm vào nửa năm trước, lúc phụ thân ông lâm trọng bệnh giảng sanh. Quý vị thấy ông ta hầu hạ hiếu dưỡng phụ thân mình. Trong này quý vị có thể lãnh hội được ông thật sự đang tu giới định tuệ. Hoàn toàn khống chế được tập khí tham sân si. Thật không dễ. Người nghiệp chướng sâu nặng, không thể không nghe kinh. Bây giờ tôi nói là vấn đề nghe kinh, cùng mọi người chia sẻ, giúp chúng ta giác ngộ. Đọc kinh không hiểu được ý nghĩa của nó, xem chú giải cũng rất khó khăn. Quý vị có thể hiểu được ý của người chú giải kinh điển ư? Chư vị cổ đức nói rất hay, Phật pháp vô nhân thuyết, tu trí mạc năng giải. Kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế. Ai thuyết? Tiêu chuẩn là có tu có chứng, nghĩa là người tu hành chứng quả có thể thuyết. Không phải là người tu hành chứng quả, điều này rất khó. Tu hành chứng quả, tâm và ý của họ tương ứng với chư Phật. Tuy không tương ứng hoàn toàn, họ vẫn có vài phần tương ứng. Đó chính là mấy phần lợi ích. Đương nhiên tốt nhất điều đó chúng ta không thể không tìm thấy là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy nói cho chúng ta hoàn toàn tương ưng với ý của Phật, tuyệt đối không nói sai. Chúng ta tìm đâu ra bậc thiện tri thức như vậy? Không tìm thấy. Không tìm thấy, Thầy liền dạy cho chúng ta bất đắc dĩ mà cầu người thứ hai. Cầu người thứ hai là cầu người có tu hành, thật sự có tu. Tu như thế nào? Những gì Đức Phật nói trong kinh, họ có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự đối nhân tiếp vật. Họ có thể nghiệm của cuộc sống thực tế. Những gì họ lãnh ngộ sâu sắc hơn những người không thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ nói mà không thực hành thì không đáng tin. Người lời nói đi đôi việc làm, họ có sở ngộ. Chúng ta có thể học tập theo họ, nhưng đối với việc học tập, ở trước có chia sẻ với quý vị, điều kiện học tập quan trọng nhất là chân thành. Thọ trì. Nếu không có tâm chân thành, không có tâm chân thành không thể đạt được. Dù chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh nói pháp cũng không thể đạt được. Bí quyết ở chỗ chân thành. Bên trong có chân thành, biểu hiện ra bên ngoài là sự cung kính. Người như vậy học tập thật sự đạt được lợi ích. Không có tâm thành kính không học được điều gì cả. Lúc Đại sư Ấn Quang còn tại thị, thường dùng câu khai thị này để tiếp dẫn đại chúng. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Ta đạt được bao nhiêu không liên quan đến cảnh giới bên ngoài, hoàn toàn là nội tâm mình có bao nhiêu phần thành kính.